Cúi nữa, tại đây. Để đàm đạo lẫn nhau và ảnh hưởng thêm cái phương pháp tự giải thoát. Mọi người trong những người thực hành thì thấy rõ rằng nhiệm vụ của chúng ta phải tự giải thoát. Chẳng có ai thế cho chúng ta được. Cho nên sự cố gắng đó phải về với ta trong cái sự thực tập mới giải tỏa được cái sự phức tạp của nội tâm. Cho nên ở đây hôm nay cũng không ít người thì chúng ta có cái gì thắc mắc thì có thể nêu ra, đừng để về nhà rồi thắc mắc thêm. Có gì thắc mắc thì từ trong ta ra rồi ta mới được giải tỏa và ta nắm cái cơ hội đó xây dựng cho chính mình. Cho nên người thực hành đối diện các bạn là tâm thực hành mà ra, chứ không phải học những sự va víu của bên ngoài. Cho nên các bạn có cơ hội nghiên cứu thẳng tùy theo trình độ mà để đạt và để hiểu, để thức trong nội tâm của chúng ta. Vậy bây giờ các bạn có những gì thắc mắc thì cứ việc hỏi tôi sẽ phúc đáp rõ rệt tùy theo khả năng sẵn có của tôi.
Hai cái chữ truyền kiếp. Con muốn hỏi thầy nhất cái truyền kiếp của con nó là sao, chắc có lẽ hung ác lắm. Thì bây giờ này con mắc cái bệnh gần như là nan y để sinh ra, không biết thầy có chỉ bảo hoặc là chỉ cách trị gì cho con.
Cái chuyện truyền kiếp thì mình thấy cái phần còn lại của hiện tại là cái bệnh nóng tánh nó mới bị đạo bệnh ra. Mình phải nhìn nhận rằng bản tánh nóng của mình không có lợi ích tới giờ phút này. Cho nên thấy rõ bệnh do tánh sanh. Thì anh thấy rõ bệnh tánh mình nóng mới sanh ra cái bệnh. Thì bây giờ có cái phương pháp ở đây để hóa giải được cái nóng của nội tâm nội tạng. Và mình phần hồn là đang chịu trách nhiệm và cứu rỗi những cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục hướng thượng để hóa giải, thay vì từ hồi nào giờ mình chỉ hướng hạ. Rồi đâm ra do cái nóng tính đó nó xây dựng cái ác ý mà không hay, cho nên quy cái lòng lại mình thấy cái phản động lực nó trở về trong cái cơ thể của chúng ta. Và để đánh thức tâm linh chúng ta nói rõ rằng chúng ta thiếu trách nhiệm đối với những cái cơ tạng hiện tại. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được cơ bản đó, chúng ta phải thực hiện xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên phải tu để cho nó điều hòa lại. Cái gan của người là do cái nóng tánh mà sinh ra mà thôi. Đó. Cho nên những cái nóng tánh đó nó khuyến rũ nhiều. Gia can cũng kích động mình được. Bạn bè cũng kích động mình được. Rồi tới cái ăn uống nó cũng khuyến rũ mình được. Và nó bắt cái bộ gan làm việc nhiều quá. Cho nên nó phải bị sinh ra. Đó. Cho nên cái phương pháp này bộc bạch vừa nhờ y sĩ trị, bộc bạch giờ chúng ta thấy rõ rằng cái trọng trách của chính mình và sứ mình để dứt khoát trong một kiếp này. Và tôi ý thức được là tôi phải đưa nó lên trong cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của tôi, và tôi xây dựng cho nó tiến hóa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đang có, thì cái bệnh trạng của tôi nó sẽ hết và tôi sẽ thực hiện được tình thương và đạo đức. Tôi có một căn bệnh mà giải tỏa được, cứu rỗi được tôi và cứu rỗi được bao nhiêu triệu triệu người như tôi. Cho nên chúng ta ý thức được cái nhiệm vụ này và có cơ hội này nắm vững để sửa. Từng giờ phút lâm chung chỉ có giải tỏa và giải thoát mà thôi. Thì anh có cơ hội đến đây chúng ta gặp để đàm đạo và thấy rõ cái bản năng và bản tính của chính mình. Thì tôi mong rằng anh cố gắng rồi một thời gian nào anh sẽ thấy rõ. Mà anh được không phải là nói rằng mê tín, nhưng mà chính anh giải tỏa nó ra và anh cứu được anh rồi. Cái phép lạ là thế gian kia bằng phép lạ. Chứ kỳ thật là ý chí của chúng ta mà thôi. Ý chí của chúng ta hiểu rõ ta là đấng vô cùng thì không có bao giờ còn bệnh nặng, bệnh hoạn nữa. Dù có chết là hết. Cái ý chí viên đồi lên đỉnh đầu rồi thì tất cả những cái gì cũng giải tỏa. Bởi vì bộ đầu của chúng ta, tư tưởng, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, năm bộ phận này đại diện ngũ tạng. Mà lỗ tai chúng ta hòa đồng với các giới thì cái bệnh gan chúng ta không có. Mà lỗ tai chúng ta nghịch lại với các giới là cái gan chúng ta phải bệnh. Cho nên khi mình thực hiện pháp này, anh sẽ bịt vô lỗ tai nghe ồ ghê lắm, lớn tiếng lắm. Cái đó là cái gian chưa có giải tỏa được cái trực khí, cho nên nó phải sưng, nó mới sưng bệnh. Và bệnh căn bản của cái bệnh là do tâm sanh. Nhưng mà ở thế gian đây mình còn ăn vật chất thì mình phải nhờ bác sĩ cho thuốc để hỗ trợ và giúp đỡ được 40%, 30%, mà cái 60% là mình phải tự trị. Bệnh hoạn nó là vậy. Cho nên khi mình hiểu được, anh sửa trị, anh thấy cái cơ thể của anh là cũng như một cái viện bào chế để nghiên cứu, mà chỉ anh khám phá ra được rồi thì cứu biết bao nhiêu người kế tiếp, cứu nhiều người mang bệnh như chúng ta. Vì tôi, tại sao tôi đem cái pháp này? Trước kia tôi có tim không tốt, thận không tốt, ngồi một cặp là đau lưng, ngồi như vậy là chịu không được. Nhưng mà ngày nay tôi ngồi được, tôi mới hoan hỷ đem ra để công hiến cho người, mọi người, mà mọi người có thể thực hành để tự trị bệnh với họ, để hộ giúp đỡ cho những vị bác sĩ có cơ hội để nghiên cứu thêm. Như thần kinh ta không ổn, ngũ tạng của chúng ta không yên, nhưng mà ý lý đó là chính mình phải cương quyết, là phải hỗ trợ được 50-60%, thì bác sĩ, y sĩ sẽ giúp đỡ chúng ta 40%, xây dựng được cái xã hội tốt đẹp, mà thấy rõ rằng bệnh do tâm sanh. Có ai có gì thắc mắc?
Kính thưa thầy, con hôm nay được cái duyên đến đây nghe lần đầu, thì đọc tờ báo thì hôm nay được dịp để nghe lời giảng huấn của thầy và gặp quý vị ở đây. Thầy đã cho nêu lên tất cả thắc mắc. Con có một vài điểm thắc mắc con xin nêu lên để thầy chỉ dẫn. Con thấy rằng là trong cái việc đi tìm đạo để học đạo thật là khó khăn, cũng như là một người sinh viên mà khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, trước hàng chục phân khoa, hàng bao nhiêu phân khoa nào cũng muốn vô, mà khi nếu phân khoa nào mình học đạt được tới cùng thì cũng đem lại cho mình cái tương lai tốt. Thế nhưng mà nhiều sinh viên đã không học được đến nơi chốn vì đã không chọn được đúng đường, đúng hợp với cái sở năng, sở thiếu của mình. Thì trong việc tìm đạo cũng thế, con thấy rằng là như đạo Phật nói, có hàng 84,000 pháp môn tu tập, rất nhiều pháp môn cho người tầm đạo. Trong khi đó thì những người đi tìm đạo, cũng như trường hợp con đã theo một vài pháp, nhưng cảm thấy rằng là không đạt được kết quả. Vì vậy thấy rằng là khi mà muốn tìm đạo, thì em nghĩ rằng là phải học cái pháp môn, phải học những cái căn cơ. Thầy như con không rõ rằng là cái pháp môn mà thầy đem ra phổ biến cho chúng con đây, nếu mà còn theo được thì làm sao tìm hiểu được cái căn cơ của mình để học được cái pháp môn mà thầy đang truyền bá.
Hôm nay tôi hân hạnh được gặp anh tại đây. Thì chúng ta có cơ hội để nghiên cứu và đàm đạo thêm một đường lối rõ ràng. Cũng như anh nói rằng một sinh viên đứng trước trường đại học mà nấy trong đó nhiều phân khoa, mà nếu mà chúng ta nghĩ trong trường đại học nhiều phân khoa là chúng ta không bước vô đâu được. Chúng ta phải lập lại trật tự ổn định thì phân khoa nào nó cũng chỉ một mà thôi, nhất lý thông vạn lý minh. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây không chỉ định một người nào được học và không được học, người nào đều có cũng ý chí và không ai thua ai hết. Nhưng mà cái phương pháp này không phải là phương pháp học của ông Tám, nhưng mà phương pháp này là các bạn ý thức được rồi về tự lập lại trật tự cho chính mình là phương pháp của mình. Cho nên phương pháp của mỗi người tự hành là phương pháp của chính mình, để lập lại trật tự rồi mình mới đối phó với ngoại cảnh cũng như là học hỏi. Những tiền kiếp của quý vị ở giới nào sẽ quy nguyên về giờ đó. Cho nên đây cái phương pháp này là lập lại trật tự và để trở về căn bản thích hợp của chính mọi người. Nếu người nào chưa học thì người đó tự đạt. Và pháp này là pháp của họ chứ không phải pháp của một ông nào truyền tới hay lệ thuộc bởi ông đó, không có lệ thuộc. Cho nên lệ thuộc với khả năng và ý chí của một hành giả mà thôi. Hành giả có ý chí và biết được khả năng của mình, có thể thực hành và cương quyết để lập lại trật tự. Để điều thứ nhất là sức khỏe, điều thứ nhì điều tới ứng phó cái sự kích động và phản động của hoàn cảnh từ nội tâm cho ngoại cuộc hiện tại cuộc sống của chúng ta. Rồi đi tới tâm linh thì luồng thanh điển chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đó là trở về trật tự căn bản Rồi người nào nói là tôi bây giờ tôi thích tu tiên, thì tôi hồi trước căn tiên thì tới về tiên, tôi Phật thì tới về Phật, mà tôi quỷ tôi cũng trở về quỷ để tôi đụng độ sớm hơn và tôi thích giác sớm hơn. Đó, tôi thuận về Chúa, tôi trở về Chúa, tôi học sáng suốt hơn. Cái phương pháp này là đem lại sức khỏe và lập lại trật tự của ý chí của mọi cá nhân, mà pháp của mọi cá nhân chứ không phải pháp của một người nào quản trị hết. Thì nó khác hơn những cái tổ chức khác. Đây không có tổ chức, có cơ hội thì đàm đạo với nhau. Sau các bạn mà lượm lặt được rồi thì các bạn chỉ nói rằng tôi hồi trước tôi bị bệnh vậy mà tôi được vậy, thì anh muốn học thì chỉ cho một trường đời trong thực chất và để họ tìm rõ thì thực chất của họ. Còn hơn mà chúng ta làm một cái tổ chức thiệt lớn lấy tiền thiên hạ rồi đâm ra gây gỗ với nhau, rồi chẳng ai đi đến đâu là ở chỗ đó. Cho nên bạn nên nghiên cứu lại những cái phần mà chúng tôi giảng giải về công phu, rồi về bạn cứ thực hiện sau cái giờ giảng thuyết ở đây, rồi chúng ta sẽ đợi ngồi lại nghiên cứu những cái bạn mà đã và đang thực hành. Thì lúc đó bạn thấy rằng thật sự hữu ích và chính bạn có thể trở về tự chủ và gánh cái vác cho bạn, thì lúc đó bạn nên thực hành và nghiên cứu, sau này sẽ đóng góp cho mọi người ở xung quanh. Bạn có điều gì thắc mắc nữa không?
Xin kính chào thầy. Các thầy, trong một cơ duyên nào đó, hôm nay con được đến đây lần thứ hai. Lần trước chắc là đã thấy con ở
Nam.
Trong cái diễn giảng của thầy, con hiểu được chúng ta phải lập lại một trật tự chính bản thân chúng ta. Bởi vì tất cả sự bệnh nạn hay tất cả những cái gì xáo trộn của từng cá nhân cũng như của ngoài xã hội hay đi ra hơn nữa của cả thế giới này, nó đều mất một trật tự. Vì vậy chúng ta phải làm lại quân bình, lập lại trật tự cho chính chúng ta trước, cho gia đình và chúng đó mới cho xã hội. Điều đó con hiểu được, chúng ta phải trở về với chính chúng ta. Con muốn thắc mắc ở đây, hiện nay con đang bị một cái bệnh mà gần như y khoa thế giới vẫn chưa tìm ra được. Biết người ta đã đặt được tên bệnh đó, nhưng người ta không biết tại sao. Tiếng Việt Nam, tiếng của khoa học nó kêu là muscular dystrophy. Chúng ta có hiểu đó là một loại bệnh về bắp thịt. Thì thưa thầy, phương pháp này con biết, con dùng, con sẽ lập lại trật tự cho tinh thần con được. Và từ tinh thần con đi tới thể xác. Nhưng con không biết rằng nếu con dùng phương pháp này ở một mức độ nào đó, con có thể tìm lại được sự quân bình cho thể xác con không? Có nghĩa là con muốn nói con thể giúp được bệnh của con không? Xin cảm ơn thầy.
Cái những lời anh nói và anh đã thấu đáo được những khi tôi thuyết giảng là mình phải tìm lại sự quân bình của chính mình. Khi mà biết tìm được sự quân bình của chính mình là mình không còn bị bệnh tại xa thế gian và thoát các cả nạn tại thế gian. Và thế xác này là một phương tiện mà thôi, nó không có quyền hoành hành bằng ý chí của chúng ta. Nếu ý chí chúng ta vầy xéo lấy ta thì ta đau khổ, mà ý chí chúng ta hướng thượng và hòa đồng với tất cả và cứu rỗi những sự đau khổ của tất cả những người xung quanh của chúng ta cũng như thể xác chúng ta, thì tôi tin tưởng rằng lúc đó tâm thức của anh đạt được sự quân bình và anh thấy cứu rỗi. Người cứu rỗi không phải là chạy múa đá banh cứu rỗi. Người cứu rỗi là tâm thức khai quang. Người cứu rỗi là dẫn tiến phần hồn sáng suốt căn bản của họ và để ảnh hưởng cho mọi người để trở về nguồn cội không mang tàn tật tại đấy. Chưa chắc gì người đi đứng đó mà không có tàn tật. Anh ngồi một chỗ mà anh có cái tư tưởng phát quang sang chơi sang chiếu, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, anh đâu còn bệnh hoạn nữa. Trong dây thải giải thoát thiêng liêng, thể xác con người đang đi đứng chưa chắc gì họ hết bệnh đâu. Họ đang mang sự tàn tật vì họ dung bồi sự trượt và họ rước cái ngoại cảnh đem cho tâm họ bán loạn, không thuốc ngủ, không ngủ được, không sự đánh đập cơ thể họ, không an tâm. Đó là một cái tàn tật đau khổ. Nhưng mà anh đã có tâm tư từ cái nghiệp thân của anh mà dẫn giải cho anh thấy sáng suốt. Anh nên phải thực hành để trở về quân bình. Còn hỏi cho anh ngồi một chỗ cứu độ người ta không? Chư Phật khép chân nhưng mà vẫn cứu độ chúng sanh. Thì anh thấy cái gương đẹp đó, anh sử dụng cái nghiệp thân này để anh tiến hóa về sự sáng suốt vô cùng. Đó, tôi thấy ngày cứu rỗi không xa đối với anh. Vì người của anh sẽ đi vô trong thanh tịnh, thay vì anh động loạn và bị lôi cuốn như những người khác. Anh sẽ yên tỏa trong gia đình, tu thiện, rồi đắc pháp bằng ý chí vô cùng của chính mình. Lúc đó mình mới cứu độ những người gần xung quanh chúng ta, không cần đi và họ sẽ đến với anh nếu anh cương quyết. Vì chúng Phật đã nói rằng Phật tức tâm, vậy cho ý chí chúng ta không trở về làm một vị Phật được sao? Đó, Thượng Đế cũng vậy. Có Ngài là Ngài, sự đau khổ của con Ngài là của Ngài. Mà Ngài là sự sáng suốt vô cùng, chiếu hóa để giải tỏa mọi sự đau khổ của tâm lẫn thân. Bây giờ mình giải quyết được thân mình, tâm mình được yên ổn, thì cái thân hình của cái hồn của con người thì vô cùng. Cho nên mỗi người được tươi đẹp mà họ vì sai lầm của ngoại cảnh, cho nên họ học cái bài của ngoại cảnh mà thôi. Cho nên rốt cuộc chúng ta đi đứng đây cũng là một cái phương tiện tạm, giới hạn, chứ không có vô giới hạn. Còn phần hồn chúng ta mới thật sự là vô giới hạn. Cho nên anh đến đây, tôi có dịp được gặp, mà hôm trước tôi cũng muốn nói, nhưng mà để chờ cái tâm thức anh mở, thì chúng tôi nói rõ cái đường lối anh sẽ trở về. Và anh không còn thắc mắc và không còn hoang mang cái bệnh tật của mình. Nhưng mình cũng thấy những bệnh tật của những người đương sanh la lô đó, họ cũng mang một cái bệnh tật bất y. Anh nhớ chỗ đó và anh trở về với nội thức càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ, thưa Đức ông Tám, dạ. Con có vài thắc mắc muốn hỏi ông Tám, nhờ ông Tám giải đáp.
Dạ.
Dạ, thưa, sao con biết thì ở Việt Nam mình có cái hiện tượng là lúa bay đó, thưa ông Tám.
Dạ.
Dạ, con muốn biết là cái lúa bay đó nó bay về đâu và để làm gì?
Cái hiện tượng đó thì tôi ở Việt Nam tôi cũng có gói lúa bay mà ta cho tôi trước khi tôi đi. Tôi bỏ trên chiếc ghe đó rồi cái hồi mà tạo pháp cứu thì tôi đi luôn. Nhưng mà tôi thấy lạ rằng hột lúa nào cũng là tét làm hai, máy móc không thể làm được. Ta cho tôi một gói nhỏ tôi tính đem ra, nhưng mà để rồi lộn xộn tới hồi mà lên tạo pháp thì mà quên đi. Cái chuyện đó đem ra thì các bạn cũng thấy là cái chuyện kỳ diệu. Mà mình không thể nào tin, khoa học không thể nào tin. Học nào cũng như tét làm hai mà rất khéo, tới đó thôi. Đó. Thì tôi không thấy nó bay, nhưng mà ta cho tôi một gói. Y như vậy. Y như ta nói mà học nào học nấy không phải là làm lấy tay mà làm được. Nó tét, nó tách ra cũng như hai cái cánh như vậy. Cái đó là tôi có một gói đem ra, nhưng mà tôi bỏ lại ở dưới ghe. Thì những hiện tượng đó, theo về quyền vi mà nói, đó là âm binh. Âm binh thì cũng như con rầy chẳng hạn. Con rầy đó, tôi đã đem con rầy ra, tôi lấy cái hiện vi, tôi coi nó cũng như là ông tướng hát bộ, mặc cái giống ông tướng hát bộ. Tôi nói con nó nhỏ thế này mà để cắn đứt cái cọng lúa được, cái cây lúa được. Nghĩa là Việt Nam mình có rầy rất nhiều đó. Nguy hiểm nhất là nhà những đám ruộng nào cũng bị hết. Mà tôi đi đem tôi coi trong cái hiện vinh của vi của con tôi đã học, thì tôi dòm thấy mặt như ông tướng hát bội. Nó là thuộc diện âm binh. À, nó có cái khối điều khiển của nó. Cho nên hỏi âm binh lấy gì bằng chứng? Trong bổn đạo của chúng tôi tu tại Sài Gòn có bà Dẫu. Thì bà có một miếng ruộng bà trồng ở chỗ kêu bằng xóm bò hay gì đó chỗ đó. Rồi bà lên đó bà cũng nghe, nếu mà kỳ này mà mình không có con rầy đó, ông sẽ cắn đứt tất cả những cái lúa của chúng ta. Thì bà ra bà lại hồi nào giờ bà tin, bà thích cúng lắm. Bà ra bà thành tâm bà cúng. Thì cái đám lúa của bà lại được kết quả, mà một bên kia thì bị đứt. Bà mới về bà xác nhận với cho bạn đạo rằng chính đám lúa của tôi được thành công, mà bên kia không cúng, không có thành công. Rồi hỏi khoa học lại lấy gì chứng? Rồi sau này đối với chế độ cộng sản đó, thì họ không bao giờ chấp nhận cho người cúng. Nhưng mà sau này rồi họ nói thôi cúng cúng. Và chính lúc đó tôi sắp đi ở Bạc Liêu, họ nói cúng cúng thì bà con họ đua ra cúng. Tôi mới được cơ hội xem cái hình của con rầy. Nó cũng như là một tướng hát bộ vậy thôi.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi là cái hột lúa đó là không phải là hạt gạo thật hay là không? Và nó bay, nếu mà nó bay vậy thì nó sẽ bay về đâu và để làm gì?
Nó chỉ bay ra khỏi kho thôi. Người ta lượm. Ra khỏi kho bay lung tung hết tán tác rồi người ta lượm ra vậy.
Vì vậy con
có coi, cho tôi.
Con có coi cuốn kinh là nói là lúa bay về núi để dành ngày sau đó không?
Không có vụ đó. Bay người ta lượm được mà. Người ta lượm được người ta mới cho tôi, nếu bay về núi làm sao người ta lượm được. đã bay cùng hết rồi.
Con cũng được coi cuốn sách là nói về những cái lầu đài hay là những cái kho mà chứa đồ đồ vật dụng ở trong núi như là Thất Sơn hoặc là núi Bà Đen mà đúng không lắm. Thì bởi vì chúng con cũng còn ngu muội quá thành ra không biết.
Cho nên tôi nói rằng các bạn không nên tầm cái đan chi, làm thêm tăng thêm cái vọng động. Còn tôi nói nó phải có bằng chứng. Bằng chứng là cái vụ núi Cấm đó, thì ông Văn Cao giờ ông vẫn còn sống ở Sài Gòn, mà thơ từ bên Tàu gửi qua thì ông nói rằng kêu ông đi Hà Tiên tìm cái ông đó, là cái ông đó được vô trong núi Cấm mà thấy những cái đền đài vàng. Thì ông đó ở Hà Tiên trước kia là ông bán thịt heo, nhưng mà hai ông thì thích tu lắm, đi tầm đạo, đi lên núi Cấm, nghe núi Cấm vậy mà thú kỳ đi tầm. Ta đã gặp một cụ, ông cụ nói hai ông muốn đi vô trong kia chơi không? Nó thích lắm chứ, tôi muốn đi à. Thì ông dẫn đi vô trong kia, chỉ nhắm mắt là dẫn đi trong cái lỗ rất nhỏ mà qua cái núi đó. Vô trong đó thì ông thấy vàng bạc nhiều lắm. Và trong giờ đó, khi mà tới đó rồi thì ông kia ông mới cho ông nọ mấy cục đá, nói chung nó đói bụng là nấu ăn. Thì ông kia ông mới đem ra nấu đâu có đá mà cười ông già này, nói giỡn mình muốn đi coi cảnh thôi thì kệ bỏ ra quên đi. Một chập ông trở lại ông nói ông ăn chưa? Thì mấy ông kia nói tôi chưa ăn, để tôi nấu cho mấy ông. Ông nấu chập thì thành khoai cho mấy ông kia ăn. Cho nên cái thơ đó nó từ bên Trung Quốc, mà trong cái thời kỳ đó là thời kỳ còn quốc gia với cộng sản còn đang đánh. Nhưng mà nhận được cái thơ đó kêu ông đi xuống Hà Tiên gặp để mà nhờ ông đó chỉ giáo dẫn đường đi tu, thì gặp tôi mới tu tới ngày nay. Thì trong lúc đó ông đi, ông thấy ông đi vô trong cái núi đó có 2 ngày thôi, mà ông trở về nhà thì vợ đã lập yết bàn thờ rồi. Cái bàn thờ đó là nói 2 năm rồi, ông đi 2 năm. Ông về ông la tôi mới đi có 2 ngày mà bà làm bàn thờ. Thành ra bây giờ ông bỏ cái người bán thịt heo và ông đi làm thuốc nam cây cỏ, ba giúp đỡ cho đồng bào. Hiện tại bây giờ cũng đang còn ở Hà Tiên chứ chưa có đi đâu. Ông đó người Tiều, ông hay người Việt Nam.
Dạ. Ông Tám, con có câu hỏi cuối cùng là con có nghe câu nói là đời vĩ đại đạo tâm tối. Và ngược lại, nếu mà con mới suy ra là nếu mà đạo mà vĩ đại thì đời sẽ như thế nào? Nhờ ông Tám giải.
Đạo vĩ đại thì đời được giải thoát. Cho nên sau này cái cơ trời cho chúng ta ra đây, mọi người chúng ta ra đây gặp những sự ly hương đau khổ, rồi nghe cái chuyện giải thoát và tự tu cho mình được thanh nhẹ, thì mọi người cũng thích và muốn tu. Đó, thì cái đạo chúng ta nó càng ngày càng vĩ đại. Và người Việt Nam tu rồi mới xóa bỏ cái sự như mà tị hiềm lẫn nhau, ghen ghét lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau, bất kính lẫn nhau, vì chúng ta đi về một nguồn cội mà thôi. Lúc đó thì cái đạo nó vĩ đại, thì người được giải thoát và hỏi khôi phục quê hương dễ không? Đâu có khó. Vinh đệ chúng ta biết thương yêu nhau, xây dựng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì ta về mới thôi. Cho nên cái đạo nó càng ngày càng bành trướng là càng cứu rỗi những sự tâm động loạn, tâm linh động loạn. Và đời nó càng ngày càng bành trướng, nó càng đấu tranh và chém giết. Cho nên Thượng Đế cũng cho cơ hội để đụng nhau và thức giác mà thôi. Rồi sau này văn minh nó đi tới, đụng nhau rồi nó từ bỏ khí giới, nó không chơi với cái cảnh kia bằng tối tối nữa, mà nó trở về với sự thanh cao giải tỏa. Bởi vì giết anh không giết được. Cho nên khoa học đang lần lần đi tới tìm cái hồn. Và ý thức được cái hồn thì khoa học không bao giờ người ta chủ trương chém giết nữa. Dập. Bởi giết không chết mà giết làm gì. Thì lúc đó nó mới đi tới hòa hợp. Nhưng mà sự cạnh tranh của vật chất, muốn sự đem sự tiến hóa của vật chất thì phải có sự cạnh tranh. Mà có sự cạnh tranh thì phải có động chạm. Mà sau cơn động chạm là giải thoát. Rốt cuộc cũng là bài học tiến hóa. Cho nên chúng ta xuống thế gian đây trong cái định luật sanh lão bệnh tử là đang thực hiện và hoàn tất cái bài học của chính mình. Mọi người mà hiểu cái đó thì dễ giải tỏa. Và không vì vật chất, không vì món quà, không vì một cái gì không có giá trị mà đi giết con người. Con người là con của Thượng Đế, đại diện ở Thượng Đế. Và nó là một con người trong thực chất để khám phá ra càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không hiểu là chúng ta quỷ Thượng Đế là chúng ta có tội.
Thầy, giờ bữa trước con đọc cái quyển mà nói về Địa Ngục Du Ký. Dạ thưa, con đọc cái quyển đó thì con thấy quyển rút dữ lắm. Nhưng mà sao con có một điều thắc mắc, rồi con có nói chuyện với cô Thuyền. Cô giải thích cho con, cô nói thầy giải thích, nhưng mà bữa nay con muốn hỏi lại để thầy giải thích tăng lớn thêm cho các anh em chị em đều rõ. Ở trong Địa Ngục Du Ký đó thì thấy những người mà làm cái tội ở trên thế gian này đó, xuống dưới thì bị tra khảo đánh đập, rồi tới cái xong cái trả rồi cái tội đó thì được đi đầu thai. Thì khi đầu thai rồi thì lên trên là quên hết. Thì con thấy bị như vậy cho nên nhiều người đầu thai lại thế gian là cũng phạm tội lại nữa. Thành con thấy nếu như thưa Thượng Đế mà thương xót chúng sanh đó, thì phải để cho người ta nhớ lại cái đó cho người ta phẩm cho để cái phạm tội lại hoài. Thì thầy giải thích gì?
Cho nên con thú, con bò, con trâu phải đánh nó mới đi. Người hung hăng phải có chiến tranh trị. Thấy chưa? Còn các tôn giáo, những người mà bị đau đớn rồi và ở dưới địa ngục mà được nghe qua Quan Âm thuyết giảng, được nghe qua những vị lãnh đạo tinh thần ở thánh giới cũng như bên Thiên Chúa cũng giáo dục để tiến hóa. Và cái đại nguyện của người, cho nên tới mảnh đất phù sanh này Thượng Đế đã ban tất cả tôn giáo xuất hiện. Và để người nào thích cái nào là cái đại nguyện của họ thích hợp, họ về cái đó để mà họ tu. Nhưng mà họ còn không thức giác nữa, họ sẽ phải đụng độ trong một trận chiến nguy hiểm. Cũng như hiện tại trong nội tâm của mọi người không ổn thì những đinh phải gây gỗ, ngay trong gia đình cũng vậy. Cho nó có những bài học sắp đặt, Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, nó thức tâm, nó ăn năn hối cải. Cho nên nhiều khi mình xuất ngôn bất chánh, rồi nằm đêm mình cũng ăn năn và sửa và hướng cho lòng về. Cái đó là Thượng Đế đã cho chúng ta trù trì trong cái tiểu thiên địa này, giới hạn chứ không phải vô giới hạn. Chúng ta đã bị giam trong cái tiểu thiên địa này, bị giới hạn, không có được tự do đâu mà đến đây quên, không quên được. Nếu quên rồi sẽ gặp phải nghiệp thân, và từ nghiệp thân đó nó sẽ nhắc nhở và thức giác, rồi mới lần lượt đưa nó đến cái chỗ thích hợp để cho nó học, nó tù, nó tiến. Đó là thực hiện đại nguyện của chính nó mà thôi. Cho nên đừng có thấy rằng Thượng Đế không trật tự, Thượng Đế không lo lắng, lo đủ hết cho các con Ngài. Nhưng mà các con Ngài chỉ có quyền quên Ngài mà thôi, chứ Ngài không bao giờ có quyền quên các con Ngài. Vì Ngài tạo ra và Ngài muốn xây dựng cho nó tiến hóa, đi tới trọn lành và vững tiến, chứ không còn trì trệ nữa. Cho nên phải cho những bài học đau đớn như vậy để nó học, và cho nó thấy nó quên, nhưng mà thật sự là không quên. Chứ nếu nó quên gì cái đạo đức, nó đâu có theo đạo này, theo đạo kia, theo đạo nọ, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là để thực hiện cái đại nguyện nó, rồi hoàn tất cái bài vở nó mới tiến hóa là vậy. Cho nên phần hồn cái Địa Ngục Du Ký này của ông Tế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này. Và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt. Vì cái hành hạ cắt mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh, và nó cũng luân hồi lục đạo, hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên. Đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt, để chứng minh cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt, an tâm mà lo tu sửa để tiến hóa tới vô cùng, không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình, và đấu tranh bất chánh rồi giết người đó, rốt cuộc cũng giết luôn cả mình, thì đau khổ vô cùng. Cho nên đủ sách vở của Thượng Đế đã ban, đủ năng khiếu trong nội thức của mọi người đã có, cho nên phải dựa trong căn bản của mình mà để tiến. Cho nên cái pháp vô vi này lặp lại chắc tử, rồi các bạn thấy rằng tiền kiếp các bạn là thích hợp cái pháp nào sẽ đi ra cái pháp đó. Cho nên đừng có lo rằng 84,000 pháp môn mà không tìm được một pháp có trong đó, vì chúng ta chưa có trật tự, chúng ta chưa đi đúng thôi. Nhưng mà đúng trình độ, đúng trật tự rồi, chúng ta đi tới dễ dãi và thích hợp, thấy sung sướng, nhẹ nhàng, hòa cảm, thực hiện cũng tình thương và đạo đức như các đạo pháp. 84,000 pháp môn nào cũng đi tới vô vi và sáng suốt. Các loại xe đang chạy ngoài đường, nó xe nào cũng đi tới chỗ, tới cái mục đích của người chủ lái xe và quy định đó thôi.
Xin thưa ông Tám, xin phép hỏi ông Tám câu. Ông Tám nói rằng các con người sinh ra là do là con của Thượng Đế. Thế nếu mà theo về những các sử sách mà chép từ trước bây giờ thì loài người về thời cổ thì ăn lông ở lỗ mà nghĩa là trần chuồng chui vào đúc vào lỗ rồi chưa có biết cái trí khôn như thế nào. Và mới đây có một cái nhà học giả lại nghiên cứu là giống người là con là giống của giống khỉ. Như vậy thì ý kiến của ông Tám về cái vấn đề Thượng Đế sinh con ngu ngốc để và ăn lông ở lỗ rồi đến bây giờ cái vấn đề khoa học mới để nói là tổ tiên của người là loài khỉ thì cái đó ông giải thích như thế nào?
Thượng Đế không phải cho nó làm khỉ mà cho nó làm luôn cả kim thạch nữa là khác, cho nó làm hộp cát nữa, rồi nó mới tiến qua lần lần. Cho nên tôi đã nói rằng cái hộp cát mà biết điêu luyện rồi nó trở thành cái ly thông suốt. Huống hồ chân tâm chúng ta mà chúng ta không chịu điêu luyện làm sao thấy. Cho nên đi qua trong cái tật tự, trong cái sự tiến hóa, học khổ, học trượt, nó mới tráng kiện lên. Cho nên con người ở thế gian này qua những cơn khổ, những bà mẹ bị hành hạ vào bởi hoàn cảnh, ngày nay ngài mới thích rằng trở về với Đức Quan Âm. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm làm cái gì mà người ta mến? Đức Quan Thế Âm là một người đàn bà khổ nhất, đau khổ nhất. Tới ngày nay ngài cũng chia sẻ sự đau khổ của mọi người, ngài mới được trưởng thành. Hỏi chứ con người bây giờ văn minh hơn cái thứ ăn lông ở lỗ ở đâu? Ăn lông ở lỗ biết nóng biết lạnh không? Biết. Biết tăng biết thôi, biết ăn biết ngủ như chúng ta. Đâu có gì khác. Côn trùng vạn vật cũng ở trong nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Nhưng mà tùy thức độ nó tiến, tùy tâm để dẫn nó lần lần. Thấy không? Thành ra Thượng Đế đều có ở trong cái luật công bình. Mà loài người chỉ dòm cái ngoại cảnh mà không biết rằng cái điểm liên quan đó là quan trọng. Nó sống ăn lông ở lỗ nhưng mà ai tới đánh nó cũng biết tự vệ. Thiếu ăn nó cũng biết la trợ. Chứ không phải không đâu. Đều là ở trong cái thức mà thôi. Mà tùy sự phát triển của nó. Đâu có phải tới con người là hoàn toàn đạt được hạnh phúc đâu. Phải trở về phần hồn căn bản mới đạt được hạnh phúc. Cho nên đừng chê con thú mà tôn trọng con người. Rốt cuộc con người với con người mà khám phá ra sự độc ác của con người còn hơn con thú 1 triệu lần. Đó, văn minh hiện tại các bạn nói văn minh tránh sự hung ác. Tôi nói bây giờ hung ác hơn hồi xưa. Điện $100 muốn chết bao nhiêu mạng là chết. Giết hết. Muốn ăn con gà, con vịt, con heo, con chồng, con gì nó cũng $100 trong đó nó đầy đủ hết rồi. Đó. Mà hồi trước mình muốn ăn cái đó không được, không phải dễ đâu. Anh phải trồng, anh có cái gì mới trao đổi được. Cho nên càng ngày cái tánh của người nó hung hăng. Người càng đông thì gặp nạn càng nhiều, càng khủng khiếp. Để nó thức giác và để nó tự hành, tự tiến. Nó biết rằng căn bản bây giờ tất cả là người văn minh trên thế giới đang tìm thực chất của con người mà thôi. Cho nên chúng ta tìm được thực chất của con người là phần hồn duyên dáng, đời đời bất diệt. Cho nên các bạn có sự hiện diện của tôi là một người trong sự thắc mắc của các bạn. Và tôi đã tìm ra và tôi thấy rằng tôi tự giải thoát lấy tôi. Cho nên tôi đưa cái phương pháp cho các bạn để tự giải thoát, rồi các bạn mới nhìn nhận rằng con người không còn đau khổ nữa nếu ý thức được tự giải thoát cho mình. Thì không còn bị kẹt ở trong cái lý luận mà không có lối thoát.
Dạ thưa ông Tám, tu theo pháp môn này có bảo đảm rằng cái lúc mình chết ấy, mình có thể thoát khỏi được cái vòng luân hồi hay không? Lấy gì bảo đảm rằng mình được vãng sanh? Xin cảm ơn ông Tâm.
Tu cái pháp này, nếu mình thực hành và tin nơi khả năng, xây dựng nơi khả năng của chúng ta và vun bồi ý chí sáng suốt của chúng ta, là chúng ta giải thoát từ ngày, từ giờ, từ phút. Vãng sanh là cái gì? Giải thoát mà thôi. Tình độ được thanh nhẹ mới được vãng sanh. Thì bây giờ chúng ta mỗi ngày mỗi giải tỏa sự tâm tối của chúng ta thì đương nhiên chúng ta được vãng sanh. Không phải là đọc kinh vãng sanh và ý lặng trong kinh vãng sanh và được vãng sanh đâu. Phải thực hành để đi tới. Cho nên qua địa ngục để làm gì? Để học hỏi trong sự hành hạ và tìm hiểu sự sai lầm của mình mới đi tới cái sự sáng suốt trong nội tâm. Lúc đó mới thật sự mình tiến tới, chứ không ai cứu độ mình. Cho nên Thượng Đế sanh chúng ta ra, nếu chúng ta hung hăng, thích hung hăng thì Ngài cho hung hăng. Vì sau sự hung hăng có sự ăn năn. Sao? Mà nếu chúng ta hướng về thiện lành thì càng ngày càng thiện lành hơn nữa và sáng suốt tươi đẹp hơn nữa, để chúng ta ở trong trình độ cứu độ thay vì hung ác. Cho nên sự công bằng của Ngài đều có, nhưng mà nhân sanh không thấy, cho là mất công bằng. Ở núi này nhìn núi kia, rồi đặt cái sự mong ước động loạn đó thôi. Cho nên cái bản sanh là phải thực hành mới giải quyết được, giải tự giải thoát lấy mình, giải tỏa khứ trược lưu thanh mới là thật sự vãng sanh. Giữa trong kinh kệ vãng sanh không bao giờ đạt được vãng sanh.
Dạ kính thưa thầy, theo như các bài huấn từ của Đức Kinh Thân Cha có nói rằng có dược đang khảo đảo trần gian bằng hai hình thái hữu vi và vô vi. Với hai hình thái này, khối dược có khi nào sử dụng tá danh của thầy để khảo đảo trong cơ đạo được không?
Chắc chắn nó phải có. Con quỷ nó khôn lanh như Chúa, cho nên cái pháp này nó không được cấm, không được mê tín. Tôi thực hành và tôi chứng nghiệm cái năng công năng công phu của tôi. Không nên nghe một người nào ở bên ngoài và thờ phượng và đề đầu chúng ta hết. Không có vụ đó. Cho nên tôi đã nói trước rồi, khối trượt nó xâm chiếm chúng ta 24/24. Mà khối tăng cũng dẫn dạy chúng ta tiến từ 24/24. Và chúng ta đã có phương pháp trong cái mật tâm trung tim của nơi quần để xuất phát đi lên. Đó là không có cái sự trở ngại nữa. Cho nên mỗi người phải giữ cái trung tim bộ đầu và khai triển. Bởi vì chúng ta nhập xác bởi bộ đầu, và chúng ta phải quy về từ bộ đầu đi lên mới là đúng. Mà phải đặt trong chu trình dũng tiến chứ không bị mê loạn nữa. Pháp này pháp của mỗi người thực hành, là pháp của người đó mà thôi. Thành ra chuẩn bị cho bàn môn tả đạo, lúc nào nó cũng mượn danh gián cơ này kia nọ. Nhưng mà chúng ta nghe siêu lý và thực hiện trở về siêu, chứ không phải chúng ta lệ thuộc bởi siêu lý đó.
Thưa thầy, thì có một vài bạn đạo có nghe rằng âm thanh của thầy nói làm việc này việc kia, như vậy có đúng hay không?
Cái đó không nên lệ thuộc, và phải dùng ý chí từ từ, ít nhất cũng trình tới tiến tới trình độ ông Tám và siêu hơn ông Tám. Không được lệ thuộc, tôi khuyên mọi người nói vậy. Nghe để đó mà thôi. Khi thật, khi giả, con ma, con quỷ lúc nào cũng lợi dụng được. Nhưng ý chí của hành giả dù gì không được lệ thuộc một cái gì hết.
Chúng ta Tám, theo cái giáo dục của nhân sinh đó, thì cha mẹ mà để con ra đó, mà để cho con nó làm những cái điều tầm bậy, tầm bạ, thì tức là người đời người ta sẽ trách cứ vào cha mẹ là nó dạy con không được nghiêm. Như vậy bây giờ nếu mà Thượng Đế sinh ra các loài người để mà bây giờ đánh nhau lung tung, dùng bom nguyên tử giết nhau, rồi các chiến tranh các đời giết nhau, rồi cộng sản lan tràn giết những người Việt Nam ở dưới. Vậy thì nếu bây giờ ta quy định ra thì Thượng Đế là sinh ra loài người, cái đó nếu mà toàn năng thì là tại sao không có những biện pháp để ngăn ngừa những cái đó, để xảy ra những cái sự như vậy? Thì bây giờ nếu mà người đời người ta nói rằng bây giờ Thượng Đế phải chịu trách nhiệm một phần trong đó, vì đã không có những cái biện pháp cần thiết hay là những sự giáo dục cần thiết, để nói lũ con bao nhiêu tỷ người như này cứ đánh nhau lung tung cướp bóc như thế, thì cái đó ông sẽ dám giải thích cho đời sinh
nhân. Như tôi đã nói cho anh nghe rằng khi chúng ta nhập xác là chúng ta đã bị giới hạn bởi Thượng Đế rồi. Thấy chưa? Anh học giỏi thiệt giỏi mà mạnh hổ nan địch quần hổ. Cho nên cái bài học nó có hết. Tới một thời gian rồi anh phải buông bỏ, không có thế nào mà hung hăng được. Cho người đời bị sai lầm và lo cho những cái chuyện đó đều là giới hạn bởi Thượng Đế. Cái cơ thể của mọi người đều giới hạn hết. Cho nên Thượng Đế là các con là Thượng Đế. Thượng Đế chịu gánh chịu sự đau khổ của các con hiện tại là để đưa và chiều chuộng và ban nhịp thở cho chúng nó, để cho nó có sự sống. Đó là sự gánh chịu của Thượng Đế. Mỗi người, mỗi sinh linh đều sống trong một nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Nếu tắt cái nhịp thở đó, không còn Thượng Đế nữa. Cho nên Thượng Đế nằm ở đâu? Nằm ngay trong tâm linh của mọi người. Và đang học và đang tiến đều giới hạn. Cho nên chiến tranh nói rằng người Việt Nam liệu bom như vậy thì chết hết, nhưng mà chúng ta cũng còn cả số người ở đây, rồi cũng còn tiếp tục một số người ở đây. Thế chưa, đi tới đây thì lần lần chúng ta thấy rằng cái quy luật của Thượng Đế có, chứ phải không? Và cái sự siêu diệu cứu độ của bề trên cũng có, mà đối với những người đã đi ra và đã thành đạt mới thấy rõ. Rồi lần lần chúng ta trở về phần hồn, chúng ta mới thấy rằng sự công bằng của Thượng Đế có. Cho nên người đời vì cái tâm thức chưa mở, giới nhãn chưa khai, và thấy rằng Thượng Đế mất công bằng. Cái tự hung hăng như vậy mà tại sao Thượng Đế cho nó hoành hành? Nhưng mà nếu nó không hội tụ và nó không hoành hành thì không bao giờ có cơ hội cho nó tan rã và để thực hiện bài học của chính nó. Thì trong lòng nó phải sanh một cái bệnh, một cái chứng. Cho nên tôi nói rằng tất cả đều ngộ phải cái bệnh năng y, và chỉ có viên thuốc tình thương và đạo đức mới là cứu rỗi được tất cả chứng bệnh tại thế hiện tại. Thì cái viên thuốc đó Thượng Đế có ban không? Sẵn sàng. Và bài học kia Thượng Đế có làm? Cũng đã làm. Chứ đang dẫn tiếng con Ngài, không bỏ một đứa nào hết. Thượng Đế không có thể bỏ một đứa nào hết. Và sự tốt lành của mắt phàm thì thấy sai, chứ còn bề trên dòm xuống thì tất cả đang tiến, không có cái gì ác ôn hết thảy. Nhưng mà đều học và có nơi có chỗ có trật tự, chứ không có loạn đâu. Mình thấy nghe vậy loạn chứ đâu có loạn, chỗ nào cũng sống trong trật tự, cái thanh khí điển của trời Phật hết.
Đây đây đây,
thưa ông Tám, con có người bạn đã chỉ cái pháp này khoảng 6 tháng về trước.
Yeah.
Tập thì chỉ 2 tháng đầu con bỏ rượu, bỏ thuốc hết, tự động bỏ, không có ai bắt mình bỏ. Thì tới bây giờ con tập thì con tập không được đều lắm. Con đi làm sinh hoạt về, con giải đại, con bỏ đêm, giờ sáng thì con tập trở lại. Nhưng mỗi ngày cái này con niệm nó thì em như cái đầu rút lên, nó dịch lên, nó tê lên cái đầu. Như vậy là tốt hay là sao?
Cái đó tốt, bởi vì cái trượt điển trên bộ đầu nó khi nó tê rồi một thời gian sau nó đi tới thanh nhẹ rồi nó đi tới nhắm mắt thấy sáng. Cái đó tốt, hiện tượng ngay trung tim bộ đầu là tốt, đừng phía sau là không tốt.
Thưa ông Tám, chúng con khi nghe được giảng huấn của Tám thì thấy và từng trước nhận thấy là khi nội tâm và nó u mê thì mọi người cũng muốn tu tập để tiến hóa. Thế nhưng mà cũng như nhiều người khác đã qua những cái pháp môn mà cảm thấy có cái pháp môn là tiến hóa rất chậm, hay còn pháp môn làm cho anh em như bạn vừa nói thì đã cảm thấy kết quả liền. Thì xin ông Tám có thể nói thêm về cái pháp môn mà ông Tám thấy được mà có sự so sánh với một vài pháp môn khác. Cái pháp môn này có thích hợp với tất cả những cái căn cơ của cái người trong cái hoàn cảnh cái xã hội hiện tại không?
Cho nên cái pháp này nó khác, nó cũng có là do cái ý chí của hành giả mà thôi. Cái pháp này hành giả mà ý thức rõ và hành giả cương quyết á, nhất định phải đạt được tốt đẹp. Mà nếu hành giả nay tu chút mai bỏ, mốt tu cũng được. Mình cứ nói rằng thật sự tôi trước tôi thấy nó lâu thôi và tôi đã lập lại trật tự như thế này. Bây giờ tôi thấy rằng nếu tôi là hòa hảo thì tôi biết là kinh của Đức Thầy nói rất trúng. Nếu tôi là bên cao đài tôi thấy rằng những cơ bút nói rất hay, vì ý điển không phải ý phạm. Người có tập trung người ta luận xét kinh kệ rất rõ ràng. Mà người thiếu tập trung xem kinh kệ không hiểu gì ngoài lề mà thôi, rồi làm ra có chừng vậy, rồi về không tu được. Cho nên cái pháp này do ý chí của hành giả, người nào chịu tu thì người đó đạt được mà thôi. Cho nên từng lớp nào nam phụ lão ấu và có ý chí thích hợp là tu, bởi vì con người nó có nhiều kiếp, không phải một kiếp, không phải mới từ nhỏ tới bây giờ, nó đã nhiều kiếp, nó tu nhiều rồi, tới đó nó gặp, nó thấy rằng cần phải lập lại trật tự để về nguyên căn của tôi, thì nó cứ việc làm. Mà mỗi người đều có cái đại nguyện trước khi chuyển qua lục đạo làm con người, đều có đại nguyện hết, chứ không người nào không có.
Thưa thầy, ở trong cuốn sách tôi tầm đạo đó thì có thể nói là một cuốn căn bản trong cái pháp vô vi này.
Yeah.
Có nhiều câu cũng hiện giờ cũng không có có lẽ mâu thuẫn.
Yeah.
Thí dụ như cái câu nói rằng cái nguyên lý của càn khôn tức là nó có sinh hủy, động tĩnh là bất động.
Sinh trụ di diệt.
Thế bây giờ kim thân thượng đế lại muốn là kim thân thành một một cái thân thể.
Bây giờ mình nghe và trình độ mình chưa tới đó, và mình cũng cần thiết biết cái chuyện đó nữa, thì bây giờ mình lo mình hành để mình lập lại trật tự, rồi mình thấy rằng mình cũng không bao giờ bị hủy diệt nữa. Không phải thể xác này, thể điển, ta nói về thể điển. Nhưng mà nói vậy để chi? Để cho người đời người ta hiểu. Bây giờ nói thể điển, ai biết thể điển cái gì? Cho nên luôn 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 thượng đế trong thể chất của mọi người, Ngài nói là không bao giờ diệt. Nếu con Ngài biết Ngài thì kim thân Ngài đâu có mất. Thấy chưa? Đâu có phải cái đó nữa. Còn nhiều người tiếp tục, cho nên Ngài có nói rằng nhiều thượng đế, không phải một thượng đế. Hiểu chưa? Cho nên khắp năm châu đâu có phải là một chỗ. Một người làm sao đủ sức làm việc? Một thể xác làm sao đủ sức làm việc? Cho nên ta nói cái nguyên lý để mình ý thức rõ, và mình chịu hành rồi để mình đạt tới cái điểm mình thấy ra. Thế ra đâu cũng có Ngài hết, mà đâu cũng có Ngài, biết đông chúng một nhịp thở. Thành nó đừng có sa mê trong một cái thể xác mà quên cái chân lý để trở về nguồn cội. Thấy chưa? Chúng ta phải nghe chân lý, và chúng ta ý thức trong chân lý, và thực hành để đạt tới chân lý, thì chúng ta không bao giờ bị diệt. Còn căn cứ trong cái thể xác á, là chúng ta sẽ lũng đoạn tinh thần, không nghĩa lý gì đối với chúng ta và đối với thể xác. Bởi ngũ quan luôn luôn nó trường sanh, ngũ hành luôn luôn nó trường sanh, mảnh đất này nó có. Thấy không? Chúng ta phải căn cứ trong cái chỗ kêu bằng chân lý, học chân lý hơn là dựa trong cái thể xác. Nếu chúng ta dựa trong lễ xác là chúng ta bị lê thuộc bởi, làm sao chúng ta tiến qua được? Thượng đế đó, nếu mà hào quang vô cùng thì chiếu cho con Ngài. Con Ngài mà trở về với Ngài thì được sung sướng. Mẹ bầm con chứ mẹ đâu có bỏ con. Thấy chưa? Anh còn gì thắc mắc?
Theo như một số cái giải thích nói rằng có lẽ tại vì dân tộc Việt Nam chịu khảo đảo khổ nhiều rồi.
Đó thôi.
Cho nên là pháp lý vô vi này đến với dân Việt Nam.
Ừ.
Chính ra thì hiện giờ thì nước Việt Nam khổ nhất đấy. Thế nhưng mà trên thế giới cũng có nhiều chỗ khổ.
Ừ.
Như Phi Châu một ngày chết đói mấy ngàn người.
Ừ.
Rồi cũng có nhiều nước cũng đang bị loạn.
Ừ.
Họ cũng chết không thiếu gì người.
Ừ.
Ngay như trong quá khứ ở bên Trung Hoa cũng vậy. Một khu vực Vạn Lý Trường Chinh có thể chết đến mười mấy triệu.
Ừ.
Quá khứ Việt Nam vừa rồi chưa chết tới chừng đó.
Ừ.
Tại sao dân Việt Nam lại được cái pháp lý?
Bởi vì cái mảnh đất của quả địa cầu được chọn, và sau này nó mới xuất hiện những kỳ quan tại đó. Nhưng mà kỳ quan đó phải có những người tu mới có thật sự bảo vệ được những cái kỳ quan ở tương lai. Cho nên phải có cuộc biến thiên và thay đổi địa hình. Cho nên sau này Việt Nam lại có nhiều người để ý hơn, vì Thượng Đế đã chọn đó làm linh địa là không thay đổi. Tất cả những tôn giáo đều xuất hiện ở Việt Nam. Tôn giáo gì cũng phát triển được hết, cũng có người ta tu hết đó. Và những cái chuyện lạ kỳ của Việt Nam đem ra đây nói, người ta không tin. Nhưng mà lần lần rồi họ sẽ thấy và họ sẽ tin. Anh thấy cái vụ mà ở Bến Tre mà lính bắn ông trời bị đứng đó là không? Anh biết vụ đó, tôi có người bạn bây giờ nó qua bên Canada rồi, người đó bỏ 300 bạc mới đi coi. Thì qua tới Canada rồi, qua tới trước ngày rồi tôi đi. Đó, cái chuyện đó ai tin? Mà hỏi bây giờ ở Long An có cái xác kêu bằng trời đánh mà phải chôn đứng, bây giờ còn cái mã đứng đó. Ai tin cái vụ đó? Chôn đứng đó. Cũng trời trồng đó. Không phải trời đánh, cũng trời trồng đó mà chôn đứng. Vậy là người ta lấy xi măng ta tét luôn, chôn đứng người ta Long An cũng còn cái mã đó chứ đâu có lâu. Đâu có hư, còn nguyên đó, mã chôn đứng đó. Cho nên những cái chuyện mà lạ kỳ bây giờ người ghi chép rất nhiều. Như tại Vĩnh Trạch cái chỗ tôi ở thì có một chú nhỏ mới ra đời đâu có tháng mấy hai tháng, mặt tự nhiên bừng đỏ ra, nó nói quắc thái dân an, con nít mà biết nói chữ nho quắc thái dân an à, anh nó mắc hồn chỗ Vĩnh Trạch đó. Rồi còn có một cái con heo mà nó đi làm thịt đó, anh Hồng chắc không biết vụ đó hả. À, con heo mà nó à, mai tôi nhờ chú Sáu làm thịt thì nó chịt, nó chạy tới cửa nó nằm như người ta. Rồi ông đâu sợ, không dám làm thì đi qua cái bà kia, bà cũng không dám làm, nói tiếng nó chạy tới nó nằm. Và nó biết nghĩa là trước sau nó cũng phải chết, nó đi tới đó nó nằm cho người ta làm thịt, mà ngoan ngoãn tới trước cửa nằm. Nó thôi tao không dám làm thịt mày, nó đi về trình diện chủ nó. Cái chỗ đó là tất cả những tập ta biết hết cái tin tức đó. Cái chuyện nó thấy lạ không, nói con heo biết nghe, mà con heo biết mở robinet ở chợ lớn, biết thấy không? Ở chỗ cái cây xăng mà chỗ gần rạp Oscar đó, có ông thầy mà trị về tặc đá, ông thầy Tàu đó, mà vô cái coi nó lấy mỏ, nó mở robinet, nó uống đã rồi đóng robinet đi. Cái chuyện đó heo to mà trước mặt tôi đâu phải nó lâu, có sự thật chứ mà. Đình Long Kiển, chỗ Đình Long Kiển. Nó lấy cái mỏ nó mở ra robinet rồi nó uống đã rồi nó đóng robinet đi. Mình thấy sợ. Cho nên nhiều người người ta tu nó không biết chừng bữa nay mày đang ăn thịt ông bà mày không biết. Thì cái đó có thật. Cái cuộc luân hồi, cái cuộc giáo dục để tiến hóa cho tâm linh càng ngày càng ổn định và sáng suốt vững vàng hơn. Có người muốn thực hiện từ bi là phải học dũng. Dũng rồi thì không chấp, mà chấp không bao giờ có dũng. Nhớ bao nhiêu đó, chấp không bao giờ đạt được dũng.
Thưa ông Tám, con có cái thắc mắc là như ông Tám nói là cái quan trọng nhất là cái ý chí của mình. Thì mình làm sao để có một cái ý chí vững mạnh? Tại vì khi con ở thiền đó, thì cái tâm con nó động loạn.
Cho nên cái phương pháp ở đằng này á, là tại sao mình bị ngoại cảnh nó chi phối nhiều quá nó mới động loạn. Thì ở đây á, mới tu muốn cho nó ổn định phải tập cái soi hồn nhiều hơn để cho nó ổn định cái thần kinh này nè. Mà trong cái lúc soi hồn đó, nó ra biết bao nhiêu chuyện trong óc mình, chuyện này chuyện nọ, ghét ai giờ hơn ai, nó ra hết cả nguyên bộ. Và nó dạy giáo dục cho mình làm cái chuyện hay hơn, nhưng mà mình không làm. Bởi vì nó ra để cho mình quét dọn tới hư không, lấy cái không làm đích đó. Rồi cái soi hồn đó rồi nằm làm chứng minh để cho ngũ tạng nó ổn định, nó khỏe để sang đi học hoặc đi làm một thời gian rồi sau mới tiếp tục cái kia. Đừng làm chung một lượt, bởi vì mình đã động rồi tạo thêm cái động nữa. Cho nên tôi có chỉ cho mấy người mới tu là chỉ có soi hồn và nằm pháp luân, hai cái đó thôi, cho nó khỏe, cơ thể nó ổn định, ăn uống khỏe mạnh lại, sức khỏe nó trở lại và thần kinh nó ổn định. Lúc đó mình có rảnh thì ban ngày mình chỉ niệm lục tự A Di Đà để hòa đồng. Là lục tự mình thấy rõ là nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà màu sắc Phật linh cảm. Sau cái đó căn bản ở trong mình và phát triển ra thì hòa đồng với các nơi các giới cũng sau cái đó mà thôi. Và đi khắp cả càn khôn vũ trụ cũng trong nguyên lý đó mà thôi. Cho nên khi mà mình càng ngày càng nới rộng ra thì mình được định, là mình hòa tan với các giới mới là định. Còn nếu mình chống lại các giới là mình động, thấy không? Đó, chứ bây giờ tập rồi tập sơ hồng trước, càng lâu càng tốt. Rồi nằm hít đủ 1-12, 1-11 đó, tổng cộng bảy mấy cái đó thì nó cũng đủ rồi. Giai đoạn đầu rồi lần lần mới tới giai đoạn thứ hai. Thấy không? Chứ đừng có nôn làm một hơi một rồi chịu không thấu, rồi chán đi. Thấy không?
Thương Tám, hồi trước á ba con có làm một cái món mà ba con nói là ba con nằm mơ thì được thần lại chỉ dẫn về cách làm cái món binh khí đó. Thì cái món binh khí đó nó hình thức của nó là một đầu năm, nó năm ngọn, một ngọn chỉ lên chỉ thiên và bốn ngọn chỉ bốn hướng. Thì cái đó nó có năm ngọn, năm cái sợi chỉ ngũ sắc quấn vô năm cái cây đó. Năm cái cây đó thì nó dính vô một cái cây chánh. Cây chánh để vô một cái bầu cái gần giống như cái bầu hồ lô. Mà nó có cái bầu, nó có cái nắp, nhưng cái nắp nó không đậy được vừa cái bầu đó. Rồi cái đó để lên trên một cái dĩa, thì lấy một cái chuông bằng thủy tinh úp lên, để lên trên cái bàn thờ. Thì bàn thờ của ba con có để là không tôn giáo nào qua chân lý. Nhưng mà ba con chỉ nói là làm cái đó vậy thôi, về sau này á thì sẽ có người sử dụng. Nhưng hiện nay ba con đã mất rồi, thì con không biết là phải sử dụng như thế nào.
Cái đó là mọi người đang sử dụng. Năm cái luồng điển đó là kim gan tỳ phế thận, là ngũ hành trong thể xác hòa hợp với ngũ quẩn, nó mới khai thông cái đốc mạch cũng như cái vũ trụ, cái hồ lô vậy. Mọi người đang sử dụng đâu có lấy cái vật chất làm gì, cái pháp này là đi mở hết rồi. Ngũ hành trong này nè, đang hít thở là mở cái đó rồi, rồi nó trụ đảnh rồi, cái lúc đó thì rút soi hồn rồi xương sống nó thông, thì mình thấy như là cái thể xác mình cũng như cái bầu hồ lô vậy, có gì không có nắp xuất ra đi tự do. Cái đó đã cho hiểu một cái triết lý để tù tớ vô vị, nhưng mà không biết làm cái thể xác để làm gì. Đi về cái nguyên điển thì thấy rõ ràng không có gì hết.
Cái món đó thì bà con mới làm bằng bạc
đó, ông làm gì để trong đó là một cái triết lý, cái triết lý rõ ràng vậy. Mà để giáo dục người đời và chỉ cho người đời thấy là ngũ hành trong cơ thể và khai thông trở về cái thể xác mình, nó cũng như cái hồ lô vậy, đâu có nắp xuất ra được.
Cuối cùng nữa là về cái hiện tượng mà người ta thường gọi là ma đè đó, thì hồi trước con em gái con hiện tại nó cũng ở Việt Nam, nó thường bị cái hiện tượng đó nhiều lắm. Thì con có nói nó là đọc kinh này nọ kia, trong khi nó bị ma đè nó rất là tỉnh và nó đọc kinh, nhưng mà nó cũng không có giải thích được, nó không có giải tỏ đi.
Cứ chỉ cho nó cái sơ hồn à, cái chấn động lực của mình mạnh á, lâu chừng nào á thì con ma nó không có thể nhập vô phía sau này đâu. Nó nhập phía sau này chứ không phải để trước ngực đâu. Nó đớp vô trong này cái thì ở đây tè. Cho nên mình sơ hồn á, gia tăng cái chấn động lực á thì nó phát quang cái bộ đầu là không có con ma nào vô được hết. Làm cái sơ hồn rồi cứ nằm làm chiếu minh vậy thôi, đừng ngồi thiền. Rồi chừng nào nó bình tĩnh hoàn toàn hết rồi mình tự chủ được, mình mới ngồi thiền. Chưa tự chủ được ngồi thiền là nó nhập. Biết thơ nói cho nó rõ ràng, soi hồn cho lâu là trị bệnh thần kinh, nằm làm chiếu minh, hai cái đó thôi. Còn nếu rảnh muốn niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm không niệm cũng được, chỉ soi hồn quan trọng làm chiếu minh. Hả?
Chị con hồi trước chỉ có ngồi thiền đó, chỉ thấy những hiện tượng như là đầu lâu hay là bộ xương người này nọ kia đứng xung quanh chỉ, hay là những cái hồn ma nó múa này nọ kia đó. Thì những hiện tượng đó này
những
có
hiện
lại,
hiện
có lợi gì không?
Không có, những cái hiện tượng nó có lợi nếu mà người ý thức được cái tu, là những cái hình dạng đó nó hiện mà mình không sợ, thì thấy cái thần thức của mình vững hơn con ma, mình mới không sợ ma. Mà nếu mình thấy cái đó mình sợ là mình yếu hơn con ma, thì mình được vượt lên từng số cao hơn. Cho nên cho ý thấy rằng khi mày thấy đầu lôi vậy mày biết niệm Phật là đâu có sao. Còn như ông Tám ra thiếu gì con quỷ dữ khét tanh đủ thứ thì kẻ nó làm gì làm, mình chỉ một lòng một dạ mà niệm Phật thôi. Bây giờ ở đâu lại không gặp người dữ, và ở đâu cũng có người tốt, mình đi một hồi thì gặp người tốt, đâu có sợ gì. Cho nên không có chán ngán trong cái cuộc hành hương.
Không đáng. Sư ông Tám vui lòng căn nghĩa vừa rồi một cái danh từ vô vi mà ông Tám vẫn nói, mà sự thật là tôi chưa hiểu cái chiều sâu của nó. Trình quang, tại sao ông phải tách ra hai câu như vậy, là nghĩa làm sao?
Ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc, thấy không? Cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy thì cái thận là màu trắng. Nhiều vậy, năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành là ngũ quang. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lân lân thấy, ban đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi à. Mà cái đó sau này nó không còn nữa, và nó sẽ ra cái môn nó sâu, nó chuyển, nó chạy, ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là nó đi, quyền quang là tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể, rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định, là nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dồn nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dòm tới cái sắc nào thấy sắc nấy, mà cánh nào thì ngộ cánh ấy, cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó, thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.
Dạ thưa ông Tám, theo cái lời ông Tám giảng giải đó, thì con có đều thắc mắc là hồi xưa thì con thiền thì cái nào con cũng thấy sáng, đây có nhiều thứ sáng đặc biệt. Nhưng mà có một bữa trưa con cũng ngồi thiền, sao mà con thấy toàn màu tím không?
Màu tím là sự lo âu của mình, nắm tánh lo âu sanh ra màu tím.
Rồi thì dạ, cách đây dạ mấy tháng thì khi con xoay hồn thì cũng đã làm lâu rồi, nhưng mà một thời gian sau con thấy đau cái lỗ tai. Đau hết sức, đau chuyển qua tới cái tai. Con sợ quá con đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ khám nơi coi cùng không có bệnh gì hết, mà đau suốt một bên lỗ tai, đau nhức buốt vậy đó. Đến nỗi con xoay hồn không được nữa.
Cái đó là bị nhiệt ở trong cái gan, không có gì hết. Uống thứ gì mát rồi nó đi tiểu rồi nó hết, không có gì quan trọng, không thành cái gì tai hại đâu. Uống thuốc mát á, như ở đây nó có Bắc Chỉ Thảo rồi nó bán, cứ nấu nước uống nó đi tiểu ra hết. Bị nóng trong gan, ăn đồ chiên rồi nó mới bị vậy.
Thưa ông Tám, không biết đó chắc là một cái hiện tượng nào bị ảnh hưởng?
Không phải, bị nóng tánh thôi, bị gan. Mau nóng là nó làm cái gan đó. Cho nên cái kết quả phải bây giờ phải sửa cái nóng tánh mà để trị cái gan, mà phải uống thuốc mát luôn luôn, uống cái Bắc Chỉ Thảo. Phải gặp đi làm việc, gặp chuyện trượt, chuyện nóng không mà nó rước vô trong mình nè. Rồi về phải làm pháp luân giải nó ra. Mà bây giờ mình nóng theo nó thì nó làm nó tấn công, chứ có gì đâu, sanh ra cái bệnh. Cái bệnh không có đáng kể, cái này đâu phải bệnh gì, chút đỉnh mà, không quan trọng.
Dạ thưa ông Tám, là trong thuyết giảng của ông Tám, ông Tám thường nói tới những danh từ mà thực ra có lẽ rằng những người đã đi theo ông Tám thì họ hiểu dễ hơn. Đã như phương pháp như là phương pháp soi hồn. Phương pháp soi hồn nghĩa là gì?
Soi hồn là chấn chỉnh cái mấy cái thần kinh này, mấy cái huyệt ở đây nè, thấy không? Soi hồn ở đây nó chấn chỉnh đó, thì hồi quang mới phản chiếu, khi chấn định cái chấn động lực nó gia tăng, nó sáng rồi ở bên trên mới chiếu, nó ngồi đây nó thấy cái hình đó.
Như vậy thưa ông Tám, như bây giờ nếu như vậy con hiểu soi hồn thế không? Bây giờ con khi con nằm hay con ngồi con thiền, và con tập trung vào một bố thí, con quên tất cả, con tập trung vào một bố thí được
cũng vậy. Bởi vì cái đó là cái phần cấp cao đi lên soi hồn là nam mô, cái ý chí soi hồn nam mô, mà a di là pháp luân, đà phật là thiền định. Thì đó là cái cấp cao vượt khỏi cái thể xác này, phải làm đó, tự nhiên phải làm đó.
Vâng, thưa ông Tám, con xin hỏi một câu hỏi chót. Là trước kia thương đáp con không phải là Phật giáo, con là tín đồ Thiên Chúa giáo. Từ ngày con gặp ông Tám thì con hiểu thêm được rằng danh từ Phật giáo ở đây không có nghĩa là chỉ cho Đức Phật không mà thôi,
không phải.
Cái đó là có thể là người đời bị hiểu lầm. Cho nên như ông Tám nói, hay tất cả trong đạo lý nói, như Đức Phật cũng nói rằng chúng ta mỗi người đều là có thể thành Phật được hết. Vâng, như vậy thì con tìm được một điểm chung như ông Tám nói, là chúng ta chấp nhận chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta phải trở về Thượng Đế. Và tất cả mọi tôn giáo đều là một khía cạnh của Thượng Đế. Con tìm thấy có một điểm hơi phức tạp là bây giờ trở về với Thiên Chúa giáo thì như trong Thánh Kinh nói rằng Thiên Chúa dựng nên con người ở ngày thứ bảy. Và Thiên Chúa giáo không chấp nhận luân hồi. Rồi bên Phật giáo nói rằng cái tiền kiếp của chúng ta có thể là con heo, con bò, vân vân. Thương đáng như vậy thì theo con hiểu, có thể con không hiểu được, nhưng con nghĩ rằng ở trong hai cái chi nhánh đó có một cái điều gì có thể hội tụ cùng với nhau được để giải thích cái điều đó. Thì thương đáng như vậy, ông Tám có thể giải thích được cái điều đó không ạ?
Giải thích được chứ, tại vì họ thấy rằng cái bậc kinh nói như vậy mà họ giải về cái lý đời. Còn nếu mà họ đi thật sự về phần hồn thì có thưởng có phạt, có trượt có thanh, nhưng mà phủ nhận cái chuyện trượt. Nếu tôi làm con người thì tôi có làm điều ác tôi cũng lên thiên đàng, Nói vậy chứ ông trời không có luật sao? Xã hội này mà còn có luật mà ông trời không có luật sao? Chúa không có luật à? Có luật chứ. Thấy không? Cho nên Tiki đã nói rằng các người muốn qua, muốn gặp Đức Chúa Cha phải qua ta. Qua trình độ của ta mới ngộ được Đức Chúa Cha. Chứ qua ta nắm tay ta rồi đi ngộ Đức Chúa Cha thì người ta đi gặp lâu rồi, chứ đâu mà từ nào giờ người ta tu những cái giáo ai gặp Đức Chúa Cha đâu. Thấy chưa? Phải qua trình độ của Ngài là từ bi hiển xả, cái thương yêu, thực hiện từ bi, học nhẫn đủ phương diện mới là đến với Đức Chúa Cha. Có bao nhiêu đó mà cách nghĩa trong ngộ nhẫn. Thì bây giờ tôi nói thì bây giờ phải có thờ cái hình này này mới gặp được Chúa Cha. Cái đó là tôi phải mang tội. Tôi thờ cái hình này tôi phải cho người ta hiểu rằng tại sao Ngài phải chịu đâm đinh. Vì ngoài thế xác này Ngài đã thực hiện từ bi, học nhẫn và Ngài có phần hồn bất diệt. Cho nên nếu chúng ta muốn ngộ Chúa Cha thì chúng ta hành đến trình độ của Ngài. Quả đất tức khắc một tiếng đồng hồ thì thay bệnh. Tín đồ rất nhiều nhưng mà vẫn còn sự cạnh tranh. Thấy không? Cái gì làm cho con người đau khổ? Sự cạnh tranh. Rồi làm mê hoặc làm người là gì? Sự tối tâm. Đó, cho nên bị lấn áp tràn ngập luôn luôn, đau khổ vô cùng. Bây giờ chúng ta ý thức được, chúng ta không bỏ những vị đó. Chúng ta từ thể xác con người và đạt tới sự siêu diệu cảm động làm người. Tại sao chúng ta không hành tới cái chỗ đó? Nhưng những ăn bữa là có chuyện rồi, không chịu. Thấy không? Cho nên chúng ta chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào. Thì thế gian thái bình, lập thiên đài cũng đã thế gian có chút xíu à. Mà lời Chúa nói họ không thực hành được. Rồi chỉ đề cao sự sáng suốt mà không bao giờ thực hiện mình trở về sự sáng suốt. Làm sao đón nhận được lời của Ngài giảng? Cho nên bây giờ ông Tám nói rằng ông Tám nhờ ngồi nói chuyện với các bạn hôm nay là nhờ cái sự khùng điên của ông Tám mỗi đêm mỗi hành, mỗi đêm mỗi hành, mỗi giải mới có sự thông minh này. Sự ngu muội của đời, không có ăn cướp của đời, mà không có giật của đời, mà không có phỉnh đời. Và chính mình đã giải thoát cho mình không bị lâm trong cái cảnh trầm luân đau khổ nữa, mà đem ra công hiến các bạn. Bởi vì các bạn làm như vậy thì các bạn đi tới và với một cái ý chí như vậy. Mà hành động như vậy mà ý chí các bạn không chịu vun bồi thì kể cũng như không. Thờ hình ông Tám vô ích, không làm được cái gì hết. Mà thực hành là mới thấy rõ. Thấy không? Cho nên tôi nói rằng tất cả bàn thờ, tất cả cái gì phải dọn tâm để đón trước những sự thanh cao và thực hiện những sự thanh cao. Thì chúng ta mới kêu bằng giải thoát rõ ràng. Ta trả lời trong 200+ câu hỏi, trong 4 cuốn băng trước khi tôi qua đây. Thì nếu các bạn có gì thắc mắc thì có thể lấy 4 cuốn băng để về nghe đi nghe lại. Rồi còn có gì thắc mắc cần phải hỏi có thể gỡ về những thiền đường đây. Tôi ở đâu thì mấy người này nó biết, rồi tôi sẽ trả lời tiếp tục thôi. À, chứ bây giờ nói đi nói lại thì nói cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Nhưng mà cần nói chuyện để cho các bạn thấy rằng thanh điển là cái gì. Và chúng ta một nhóm người nhỏ như thế này mà ngồi nghe những cái âm thanh đó thì cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng. Để thấy quý giá của các bạn là vô cùng. Cho nên đừng có khinh thị, tự khinh thị các bạn, và các bạn trì trệ và chậm trễ, mất giá trị thăng hoa sáng suốt để cứu đời từ đây cho tới tương lai. Cảm ơn các bạn.